Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa, xin hội chúng đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong công vụ các sứ đồ, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Đức Chúa Giêsu Christ lên trời. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy những chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên. Trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi các người La-li-đê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Amen. Xin hội chúng đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào toàn thể thánh, kính chào mục sư, kính thưa thánh, và hầu hết chúng ta đều đọc và thuộc lòng bài Tín điều các sứ đồ là niềm tin căn bản của người Cơ Đốc. Niềm tin này và lẽ đạo này được ứng nghiệm qua từng giai đoạn của cuộc đời Chúa Cứu Thế chúng ta. Chương trình này đã chấm dứt chưa? Chưa, chúng ta thưa rằng biết là chưa. Chương trình này sẽ chưa chấm dứt mà sẽ hoàn tất khi Chúa chúng ta trải qua bốn phép lạ. Thứ nhất là Giáng sinh, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tái lâm. Hôm nay xin kính mời Hội Thánh cùng tôi suy gẫm về phép lạ thứ ba này là Chúa thăng thiên. Vì đa số chúng ta ai cũng đều biết rằng Chúa thăng thiên giữa trưa giữa ban ngày, mà hầu hết thì như chúng ta không thấy người nào kỷ niệm Chúa thăng thiên một cách là tưng bừng hay là vui mừng. Mà đây là một cái lễ rất quan trọng, mất vinh hiển cho Chúa chúng ta, mà ít có người nào nhắc đến. Chúng ta đa số chúng ta trọng về phần Giáng sinh, rồi phục sinh, rồi Chúa chúng ta đang chờ Chúa trở lại. Mà Chúa thăng thiên thì điều đó chúng ta hình như chúng ta ít nói tới. Chúng ta phải kỷ niệm ngày Chúa thăng thiên để lòng chúng ta tôn vinh Chúa trong ngày Chúa thăng thiên sắp tới đây. Đây là một thời điểm nhất định, một biến cố vĩ đại, và chúng ta biết rằng nó xảy ra đúng theo hạn kỳ trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa đắc thắng sự chết, Chúa phục sinh và vinh hiển, thì chúng ta được vinh hiển với Ngài. Và khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra 13 lần trong 40 ngày ở 13 điểm nơi khác nhau. Rồi Chúa thăng thiên từ núi Olivia trước mặt nhiều người và giữa ban trưa Ngài. Chúa thăng thiên không phải là một câu chuyện lịch sử, cũng không phải là một câu chuyện mà thần thoại như những người không tin nói điều đó. Chúa thăng thiên được đám đông nhìn giữa ban trưa, tất cả mọi người đều chứng giám điều đó. Kinh Thánh ghi lại 33 lần về Chúa thăng thiên. Chúng ta biết rằng trong khi Chúa giảng đạo, Chúa cũng nói là ta sẽ về cùng Cha, rồi ta đi đến cùng Cha để sắp xếp ngươi một chỗ. Tất cả Chúa nói là 33 lần như vậy. Chúa đi về cùng Cha là Chúa nhắc nhở cho muôn loài biết là Chúa sẽ sống lại và Chúa đi về. Ngài từ giả trần gian này khi công tác Ngài dưới thế gian này đã hoàn tất rồi. Nhưng mà lúc bây giờ các môn đồ không thấu hiểu được sự dạy dỗ của Chúa. Họ không hiểu được sự chết, sự Ngài đắc thắng cho chết, Ngài sống lại và phục sinh, rồi thăng thiên để cho ai và vì ai? Kính thưa quý bạn chị em, Chúa phán: Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm tạ Chúa, đây là một lời rất quan trọng của một người cha chúng con của chúng ta ở trên trời, là Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, Chúa đi về cùng cha và cùng mẹ chúng ta. Lời Chúa dạy trước được ứng nghiệm qua các môn đồ, khi các môn đồ ngạc nhiên nhìn lên, chăm chăm lên Chúa và thấy rằng Chúa đang đi về trời, đang thăng thiên. Thì lúc đó thì có hai thiên sứ hiện ra mà phán rằng: Sao các ngươi đứng ngóng lên trời mà làm chi? Đó, Chúa này được cất lên trên trời khỏi các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài trên trời vậy, lên trời vậy. Đây là một lời công bố niêm phong và chắc chắn rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại. Đó là lý do hôm nay chúng ta phải để lòng chúng ta kỷ niệm, để tưởng nhớ đến chúng ta đã thăng thiên, Chúa chúng ta đã thăng thiên và chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, dấu chúng con cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa chúng con đã đến đây cứu chuộc chúng con, và Ngài đã hoàn tất chương trình cứu chuộc, Ngài đã thăng thiên và Ngài đã về cùng cha để sắm cho chúng con một chỗ, hầu cho chúng con được để về ở cùng Chúa luôn. Khi Ngài Chúa tái lâm, cầu xin Chúa mà cho lòng chúng con được hướng về Chúa trong thời giờ này, chúng con luôn luôn hướng lòng về Chúa để chúng con sẵn sàng để chúng con chờ đón Chúa chúng con trở lại với chúng con. Con cảm tạ Ngài sẽ ở cùng chúng con trong lời Chúa buổi sáng nay, để chúng con hiểu được sự quan trọng của sự thăng thiên là như thế nào, để chúng con cung kính Chúa và chúng con chờ đón Chúa trở lại. Chúng con cũng cảm tạ Ngài, con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh cùng tôi chia sẻ qua ba tiểu đề: Đấng Christ được vinh hiển, Chúa phán dặn và Chúa thăng thiên. Đấng Christ được vinh hiển, hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói mọi điều Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu làm và dạy từ ban đầu cho đến Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà căn dặn các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đớn đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy bao nhiêu lời chứng cớ và tỏ ra mình đang sống, và hiện đến cùng các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những lời, những sự về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta biết bác sĩ Luca là tác giả của công vụ các sứ đồ, cũng là của sách Luca nữa, là ông gửi bức thư này, những hai bức thư này cho ông Theophile. Theophile là một người bạn của Luca, là một người có địa vị trong xã hội lúc bây giờ. Đây là một sự khôn ngoan. Ông lúc mà trong thời thế này rất là lộn xộn, trong thời kỳ Tân Ước này người ta bắt bớ đạo Chúa lắm, mà ông Luca là ông rao giảng lời Chúa ra bằng sách, bằng giấy tờ mà đưa cho ông Theophile này, là một người có trách nhiệm mà ông cũng muốn tìm hiểu vào Chúa, là một người có bảo vệ. Thành thử ra ông bác sĩ Luca tựa vào ông Theophile này mà ông bác sĩ Luca rao giảng lời Chúa rất là tự do mà được người này bảo vệ cho. Ông Theophile được Luca trân trọng gửi tới ông công trình nghiên cứu của mình về cuộc đời của Chúa cứu thế và lịch sử của Hội Thánh ban đầu. Tác giả nói đến cách thứ nhất về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chủ đích là tác giả muốn ghi lại công vụ của lịch sử của sự thành hình phát triển Hội Thánh lúc còn ban sơ, từ thành Jerusalem cho đến La Mã. Sách kỹ thuật về Đức Chúa Giêsu đã cứu người Do Thái và ngoại bang như thế nào để làm nên một Hội Thánh Cơ Đốc. Hội Thánh là làm chứng cho Chúa cứu thế, rồi rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời cho tất cả nhân loại qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vậy, sách công vụ các sứ đồ được gọi là công vụ Thánh Linh. Công vụ là một đoạn, công vụ thứ nhất cho biết rằng trước khi Chúa thăng thiên, Ngài có truyền dạy các và dặn dò các sứ đồ những điều cần làm. Nhưng tác giả không cho biết là sứ đồ nào. Tại sao? Vì tác giả không muốn nhấn mạnh đến cá nhân, nhưng mà nói đến sự chứng kiến của nhiều người mà Chúa đặt để sau đó. Tác giả không muốn cho một người cá nhân nào hết, mà là chú ý đến một phép lạ mà Chúa cho cả cộng đồng đến chứng kiến lời dạy của Chúa, sự nhiệm màu của Chúa và sự thăng thiên của Chúa. cái tinh thần hiệp nhất của cộng đồng này làm gương cho tất cả hội thánh lúc ban đầu này, lúc bấy giờ, và cũng làm gương hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải có sự hiệp một với nhau để chúng ta tôn thờ Chúa. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giêsu không phải là chỉ cứu từng cá nhân, mà là Ngài cứu cho cả một cộng đồng, và cho một Ngài Chúa muốn thành lập một hội thánh hoàn hảo thế gian này. Hội thánh ấy bắt đầu từ những con người bất toàn, những con người mâu thuẫn và xung khắc nhau, thì Chúa cho tất cả mọi người hòa thuận lại để được làm một hội thánh. Trong câu 2 nói rằng cho đến Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các môn đồ của Ngài, sau khi chịu đớn đang rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy chứng cớ tỏ ra cho mình sao mình là sống. Vì môn đồ khi mà Chúa bị bắt, bị giết, rồi môn đồ rất là sợ, thì cho nên Chúa phải hiện ra để cho biết môn đồ biết rằng mình đang sống, Chúa là đang sống, mà sống bằng thể xác của con người chứ không phải sống bằng thần linh đâu. Chúa hiện ra con người sống đàng hoàng. Trong 40 ngày sau đó Chúa ăn uống và sinh hoạt môn đồ, dạy dỗ môn đồ, Ngài bảo những điều nước trước về Đức Chúa Trời. Khi Chúa đóng đinh trên thập tự thì môn đồ bị tản lạc ra, sợ sệt, rồi không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì họ tận mắt thấy, họ rờ đến Chúa và họ được nghe Chúa giảng dạy và được Chúa ăn chung, thì họ lòng họ ngu đi những sự lo lắng đó. Rồi cho tới ngày những ngày khắp hoang sắp tới thì họ bớt đi, họ không còn lo sợ nữa. Giờ đây họ luôn luôn hướng về tấm lòng là tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tin đại nơi Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài thăng thiên về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Vì việc mà Chúa Jesus thăng thiên đã trở thành một cầu nối giữa con người và Đức Chúa Trời, đồng thời cũng nhắc nhở con người chúng ta luôn luôn hướng lòng về mình, về thương quốc, hơn là ham mến những sự thế gian này. Vì đôi lúc chúng ta chỉ thờ phượng Chúa mà thôi, chúng ta chỉ biết sinh hoạt thờ phượng Chúa, ca hát ngợi khen Chúa, nhưng mà chúng ta phải nhớ đến Chúa chúng ta đang về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và cầu nguyện chúng ta, cầu tha chúng ta, và một ngày nào đó Chúa vui lòng Chúa đến trở lại để hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta trở về với Chúa, và Chúa xét đoán thế gian trong thời kỳ cuối cùng. Vì đó là một chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời. Thứ hai là Chúa phán dặn. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ cha lời cha ta đã hứa, là điều mà các ngươi sẽ nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Trong văn đoạn 16 câu 7, Chúa phán: ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi các ngươi. Vì nếu ta không đi thì Đấng ân ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, xong khi ta đi thì Đấng ân ủi sẽ đến các ngươi. Từng rồi chúng ta nghe chấp sự lên đặng với dân giảng về Thánh Linh thì đã nói câu này rồi: Chúa không đi thì Chúa Đấng ân ủi xong đến. Cho nên tất cả các môn đồ không có hiểu được những lời Chúa dạy, mà Chúa nói rằng ta đi thì Đấng ân ủi sẽ đến. Bởi vì Chúa nói ta đi thì ích lợi các ngươi là Chúa đi thì Đấng ân ủi sẽ đến, thì các ngươi sẽ hiểu được những lời Chúa đã dạy. Chúng ta cảm tạ Chúa về ngày hôm nay Chúa đã đi và chúng ta sống trong thời kỳ ân điển này. Chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, và chúng ta hiểu được lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta đọc, chúng ta hiểu được bề mặt, bề trái, chúng ta hiểu được nghĩa đen, nghĩa bóng, tất cả mọi thứ, để chúng ta hiểu được, chúng ta rao giảng lời Chúa ra. Đây là phần đoạn Kinh Thánh rất quan trọng mà Chúa phán các môn đồ lúc bấy giờ, cũng là thông điệp cho chúng ta ngày hôm nay. Các sứ đồ của Chúa là những người được chính Chúa chọn lựa và huấn luyện trong suốt 3 năm của Ngài. Họ có đặc ân Chúa là chứng kiến mọi điều Ngài làm, được dạy dỗ, được biệt riêng ra dạy nhiều điều mà cả đám đông không được dạy. Chúa biệt riêng ra môn đồ ra 12 người dạy rất nhiều, vậy mà họ vẫn không hiểu được Chúa. Họ nhìn thấy và họ rời chạm Chúa phục sinh, rồi tiếp tục họ được giữ dạy dỗ qua những lời khuyên về khi Ngài thăng thiên. Họ là những người trực tiếp nghe lời của Chúa rồi, Chúa nói và Chúa phán bảo về Chúa đã trao bằng lệnh cho những môn đồ này qua phúc âm của Luca và công vụ các đồ. Dân tộc, tất cả mọi dân tộc trên đất phải được trao giảng tin lành ra. Vì vậy họ vẫn không hiểu ý muốn của Chúa Giêsu trong câu thứ 4 và thứ 5 này. Vì Chúa đã dạy. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài Ngài đáp, kỳ và hạn là ngày giờ cha ta đã tự quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Chúng ta không được quyền hỏi biết về Đức Chúa Trời làm thế nào những điều trước đó là quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta không hỏi điều đó, chúng ta chỉ chờ đợi, sống sẵn sàng để tấm lòng chúng ta chờ đợi, xứng đáng chờ đợi đi khi Chúa trở lại mà thôi. Chúa phán rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là điều Chúa phán dặn các môn đồ trước khi Chúa thăng thiên. Đây cũng là một đã ban lệnh giống như trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Có nhiều lời hứa từ Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ chú tâm đến cái nhìn hạn hẹp là giải cứu và phục hồi dân Israel mà thôi. Họ nghĩ rằng Chúa đến đây là đấng Messi để giải cứu dân tộc Israel mà thôi, nhưng mà họ không nghĩ đến cái công trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho tất cả nhân loại. Chúa đã kéo các môn đồ trở lại và dạy họ rằng hãy chờ đợi được phép báp têm bằng Thánh Linh, vì lúc này họ chưa có Thánh Linh, họ chỉ nghe là Chúa giảng dạy thôi. Phải làm chứng về Chúa tại thành Jerusalem, tại xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đối tượng để chúng ta bắt làm chứng là bắt đầu từ những người trong gia đình tại thành Jerusalem. Tại người trong nhà chúng ta, trước khi chúng ta đi ra làm chứng thì chúng ta phải làm chứng cho những người gần cận mình trước, rồi trở về cùng quê hương mình. Điều đó là chúng ta đang làm, và thánh chúng ta đang làm, cảm tạ ơn Chúa. Rồi gửi cùng lân cận, mà cuối cùng là đi khắp đất. Cảm tạ Chúa chúng ta đã làm điều này, hội thánh chúng ta làm là chưa, chắc chắn là chưa hết khắp đất, nhưng mà chúng ta đã theo luật lệnh Chúa làm điều này. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Theo Chúa là giữ phần cơ nghiệp của Ngài. Đại văn lệnh này cũng như đại văn lệnh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 giống như chúng ta phải đi ra để rao truyền danh Chúa, vì đó là điều cuối cùng mà Chúa muốn chúng ta phải làm trước khi Chúa về với Cha. Chúa muốn mỗi người Cơ Đốc nhân rằng khi được sự ăn năn rồi phải mở lòng ra tiếp nhận sự cứu rỗi và bằng lòng nhận lễ phán báp têm bằng nước trước mặt Chúa và Trời Thánh. Và sau đó chúng ta phải học Kinh Thánh, phải làm thế nào để Thánh Linh vào lòng chúng ta và chúng ta được sự hướng dẫn. Đó là khi đó chúng ta mới là phép báp têm bởi Thánh Linh. Đời sống chúng ta được biến đổi và thông giao cùng Chúa. Và mời Thánh Linh vào cai trị đời sống chúng ta thì chúng ta được Thánh Linh sai chúng ta đi đây, đó là bất cứ điều gì. Thì đó là Thánh Linh, phép báp têm bởi Thánh Linh. Ngài sẽ dạy chúng ta thấu hiểu mọi điều trong Kinh Thánh, và thì ấy chính là lúc nhận lãnh Thánh Linh mà báp têm bằng Thánh Linh. Và cảm tạ Chúa vì điều này. Và Đức Thánh Linh sẽ ở cùng và điều khiển cuộc đời chúng ta, giữ phần cơ nghiệp của Ngài. Chúng ta thấy rằng trong Ma-thi-ơ Chúa phán cùng Nicodem là một người sống Thánh Linh thì Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn đi đâu đi đó, người đó không biết mình làm điều gì, gió muốn thổi đâu thì thổi. Chúa muốn chúng ta phải tiếp nối cơ nghiệp của Ngài để mang vương quốc Ngài cho trong trần gian này, thì chính Ngài cũng là đang cầu tha chúng ta và bênh vực chúng ta ở trên trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời và ban phước lợi cho chúng ta. Chúa cầu xin Cha để rồi Chúa Thánh Linh sẽ đem phúc đến cho chúng ta luôn luôn. Chúa thăng thiên, Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên. Lúc các người đó nhìn xem Ngài, một đám mây tiếp rước Ngài và khuất đi, không thấy nữa. Các người đó ngó chăm lên trời, trong lúc Ngài giữ lên, sải có hai người nam, tất nhiên là hai thiên sứ, mặc áo trắng hiện đến cùng trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời mà làm chi? Giêsu này được cất lên trời khỏi các ngươi cũng sẽ trở lại cách như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Cảm tạ Chúa vì chúng ta sống trong thời kỳ này, chúng ta phải nhớ đến Ngài Chúa chúng ta đã lên trời và chúng ta đang chờ đợi Ngài Chúa chúng ta trở lại, y như cách mà thiên sứ nói Chúa sẽ từ trời giáng xuống để chúng ta được là những người được cất lên với Chúa và hầu việc Chúa và giữ phần cơ nghiệp của Chúa để xét đoán trong một ngàn năm bình an. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ trên núi Olivia. Khi họ nghe xong những lời giả cuối cùng thì thình lình Ngài cất tiếng lên và thân thể Ngài được bổng lên các tầng mây và các môn đồ nhìn thấy Chúa đã cất lên trời giữa đám đông. Chúa xuống thế gian này trong ban đêm. Bởi vì Chúa bắt đầu vào cũng tiếp thuộc linh thì Chúa đông đầu trong ban đêm, mà Chúa khi Chúa trở về trời là Chúa được thắng trận thuộc linh, Chúa là đấng đắc thắng sự sống sự chết, và Chúa đã về trời sự vinh hiển. Chúa không để ma quỷ cám dỗ hay ma quỷ làm hại Chúa được. Vì khi Chúa Giáng sinh thì ma quỷ mang quay quanh hại Chúa, nhưng mà khi Chúa về trời, Chúa là đất thắng. Đất thắng rồi, Chúa không có sợ ai hết. Chúa được vinh hiển về trời. Việc này xảy ra giữa ban ngày trước mặt nhiều người chứng, nên chúng ta biết rằng chúng ta biết rằng nhiều người đã liều chết mình để rao truyền sự chết cho Chúa lúc ngày đến. Sứ đồ Phaolô trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 10 nói rằng đấng đã xuống là đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự, không phải là một tầng trời, cũng không phải là ba tầng trời, nhưng là biết bao nhiêu tầng trời. Chúa Giê-xu đã lên cao hơn nhất trong các tầng trời đó. Họ đều là những người không hề thấy mà tin rằng. Chúng ta biết rằng họ tin rằng Chúa, những người tín hữu Ê-phê-sô họ không thấy nhưng mà họ tin là Giê-xu này được cất lên trời, khỏi các ngươi cũng sẽ trở lại như các ngươi thấy người lên trời vậy. Đó là điều mà chúng ta thấy là tất cả mọi người, môn đồ không có tin Chúa, nhưng mà chúng ta những người giống như người Ê-phê-sô không thấy mà tin. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã được cất lên, đã được thăng thiên, được cất lên trời rồi, và Ngài sẽ trở lại với chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời vả lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời và xuống. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 24, Chúa đã phán điều đó trước môn đồ. Chúa nói rằng Con Người sẽ ngự trên trời và xuống, các ngươi sẽ thấy quyền phép của Ngài. Trong Giăng đoạn 16 câu 16, Chúa phán rằng với môn đồ rằng: còn ít lâu nữa các ngươi sẽ thấy ta, rồi còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Rồi cầu xin Chúa cho chúng ta là những người không thấy mà tin. Chúng ta không thấy mà tin rằng Chúa đã về trời, Chúa thăng thiên, mà Chúa đang cầu tha chúng ta. Chúng ta làm ngày nay chúng ta làm được điều gì? Vì không phải là tự chúng ta làm đâu, mà chính Chúa đã cầu thai với Đức Chúa Cha cho chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn, mà chúng ta làm được mọi sự nhờ sức toàn năng của Chúa. Cảm tạ Chúa vì qua lời của sáng nay thì chúng ta mới nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ ẩn điển, đang có Thánh Linh hướng dẫn, mà chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng người Cha chúng ta ra đi, và Chúa nói trong người chủ giao lại cho ba người, người năm ta lân, người hai ta lân và người một ta lân, thì ba người tớ này phải biết rằng ngày đó Chúa sẽ trở lại để tính sổ. Thì nếu mà một người mà Chúa ra đi mà không có chúc tụng Chúa, không vui mừng, thì làm sao dám chờ Chúa trở lại? Cái người mà tớ có một ta lân thôi thì không bao giờ dám trông Chúa trở lại. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta là những người đệ tớ được giao cho năm ta lân và hai ta lân. Chúa chúng ta là người đấng ông chủ sẽ trở lại để xác đón chúng ta. Kết luận trong cái bài học này, trong lời Chúa hôm nay là Chúa Giê-xu đem lại, Chúa Giê-xu được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời không phải là một chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà việc được ghi lại trong kế hoạch Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu, Cứu Thế Giê-xu đang sống lại, Ngài thường gặp các môn đồ để cùng Ngài ăn uống phán dạy và về nước Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài đã chính thức lìa họ, có một đám mây tiếp rước họ cút đi. Ngài đã cất lên không phải vì vậy mà Ngài xa chúng ta. Chúa lúc nào cũng ở cùng chúng ta. Không phải là Ngài xa chúng ta, không phải là Chúa Giê-xu đến chúng ta, nhưng mà Ngài đi để làm gì? Ngài để lại để cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Ba con Đức Trời là một, Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta cũng giống như Đức Chúa Trời, cũng giống Đức Chúa Giê-xu ở cùng chúng ta. Từ đấy trở đi Ngài sẽ hiện ra để dạy dỗ chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài sẽ trở lại như là cách chúng ta thấy Ngài trở lên trời vậy. Chúng ta sống trong niềm hy vọng Chúa Thánh Linh là đem con cái Chúa vào thiên đàng là một phước hạnh lớn cho chúng ta. Người ngoài Chúa không có được điều này, chắc chắn là không được điều này. Chúng ta sẽ thấy và gặp Chúa khi Ngài trở lại. Chúng ta, mọi người chúng ta có trông chờ Chúa trở lại hay không? Đó là mỗi người lòng chúng ta xét điều đó. Chắc chắn là những ai thành tâm tin nhận Chúa Giê-xu, của Chúa của mình, được Thánh Linh hướng dẫn và làm chứng về Chúa đã có chương trình cứu chuộc chúng ta, thì sẽ được thấy và được biến hóa thân thể mình giống như Chúa khi Ngài Chúa trở lại với chúng ta. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa giờ này. Lạy Chúa, xin Chúa giữ lòng chúng con trung thành với Ngài cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con, nhắc nhở chúng con trong buổi sáng hôm nay về lời Chúa, nhắc nhở chúng con về Chúa đã thăng thiên về với Cha chúng con trên trời và ngồi bên thủ Chúa trời để cầu thay cho chúng con, để làm chúng con có một số liên hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời là Cha chúng con, và làm chúng con được hướng dẫn chúng con trong lúc này. Hiện tại đây chúng con là những người sống và chờ đợi ngày Chúa trở lại, vì chúng con vui mừng thấy ngày Chúa đã về với trời. Chúng con cảm tạ Chúa, cầu xin Ngài ở cùng chúng con trong sự phán dạy của Chúa hôm nay, để làm linh lương nuôi dưỡng đời sống chúng con, làm cho chúng con được sống mà được chờ đợi Chúa cách xứng đáng ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Ngài. Và sau giờ này chúng con cũng có tiệc không công với nhau. Thì Chúa chúc phước cho, ban phước cho những người chuẩn bị thức ăn cho chúng con, ban phước cho tất cả mọi người có mặt hôm nay cũng được đến với Chúa trong tuần tới nữa. Và chúng con có tiệc thánh trong tuần tới, mọi người đến đông đủ và phái đoàn đi truyền giáo, đi huấn luyện sẽ trở về chúng con trong tuần tới này. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin ban có Đức Chúa Trời toàn năng, ban ơn điển của Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh chúng con và tất cả mọi con cái của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Amen.